tâm vui thích Phật pháp, cảm quả báo thành Phật hiệu là Pháp Hải Du Lý, Như Lai vui chơi trong biển pháp. Tức là ở đây là vui thích cái Phật pháp thì tức là cảm được cái quả báo là thành Phật hiệu là Pháp Hải Du Lý của Như Lai. Vậy như là con đây thì lâu lâu con lại bị, tức là con học thật lòng rồi con cứ chán, là không muốn gỡ, con thách ra là con chán, không muốn học, con tự nhiên đóng ngay lại. Thì vậy thì con mắc quả báo, tức là con không được gặp Phật pháp nữa.
Đấy, nếu mà mình chán Phật pháp thì dĩ nhiên là mình xa lìa. Mà mình xa lìa thì thành ra mình thì phải bị phân cách. Cho nên là mình phải sám hối. Mỗi khi mình thấy chán, mình muốn bỏ kinh, bỏ sách, mình phải sám hối. Rồi mình cứ chịu khó mang kinh Đức Dược Sư ra một tụng. Viết rồi dần dần rồi mình, vì gần thì nó lại sẽ kết cái duyên. Mới lại phải sám hối để cái tội của mình nó tiêu.
Dạ, đại ca, mà con thưa cô Trần Minh, cô không tin, cô cứ bảo chứ là hôm qua, từ mấy hôm trước học thuộc, mà hôm nay tại sao lại không được chữ nào, con bảo là con như vậy. Con mở ra là con chán, không muốn học, con phải đóng ngay lại. Mà hãy con cố, con ép nó học thì tức là con lại bị, nó một là buồn ngủ, hai nữa là nó bốc lên, nó nhức đầu.
Nghĩa là chẳng qua con không thích, mà cứ ép thì thành là con ghét, con chán. Đấy. Thế nhưng mà đúng là con nói nó sẽ bị một cái quả báo. Ngày mai không được gặp nữa. Bây giờ cầu lại không có. Cho nên bây giờ phải sám hối sự chán ghét này. Đây là cũng là một cái quả, trong Abhidhamma gọi là cái tâm quả.
Tâm đúng là thầy, con không phải là con ghét, nhưng mà con mở ra là con cứ chán.
Thì đấy là cái tội báo. Cô cũng có một cái tội chướng, hồi xưa đã có một cái lời nói. Nhiều khi chỉ có một câu nói là tôi không có nói cái, đọc đến cái kinh này nữa, một lời nói thôi, rồi về sau là quả báo bao nhiêu kiếp không được gặp. Cho nên bây giờ phải sám hối cái đó, phải khởi cái tâm, làm thế nào mà khởi được cái tâm ưa thích thì đấy là cái phúc đức lớn của cô. Mà nếu mà có cái tâm chán mỏi về Phật pháp thì ngày mai không được gặp nữa, mà lúc bây giờ đọa lạc không biết làm thế nào mà người ta cứu vớt được. Một cái đại vô phúc mà mình phải sửa, tìm cách nào mà sửa đi.
Vậy bây giờ sám hối là cái gì vậy con?
Thì bây giờ con phải tâm niệm con sám hối, con niệm Phật con sám hối. Thế rồi con phải tìm cách mà con làm thế nào cho con biết yêu quý cái Phật pháp. Sửa cái tâm của con làm thế nào, tìm cách để cho nó trở về, nó biết yêu quý, nó biết khát khao. Cũng như đứa trẻ mà nó chán cơm ấy, nó chán nó không chịu ăn, thế thì nó sẽ làm sao? Không chịu ăn cơm, không chịu ăn thì mình sẽ khổ, sẽ đói.
Thầy là có kính tuệ muốn hỏi là mạng thù chưa lợi đấy, là văn thù Bồ Tát không ạ?
Bởi vì như thầy đã nói với con đấy, bên Tàu cái tiếng Quảng Đông người ta nói một kiểu, tiếng Quảng Tây người ta nói một kiểu. Cho nên có chỗ thì dịch là văn thù, có chỗ thì đều là mạng thù. Mỗi nơi nó dịch chứ, nó đọc sang một kiểu.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con thỉnh thầy dễ ra trang 39 cho con đọc. Con kính bạch trên thầy cái bài mà tám chung đó, con đọc. Hải hội dược sư sáng rực thần quang, tám vị Bồ Tát giáng pháp tường, bảy vị Phật tuyên dương, nhật nguyệt hồi quang, ban phúc thọ an khang. Thầy cái hải hội dược sư sáng rực thần quang.
Thì đây là cả hải hội. Bởi vì không phải chỉ có một Đức Dược Sư, mà như chúng mình đọc ở trên ấy, thì có bảy Đức Dược Sư, mà đâu có phải chỉ có bảy vị. Bao nhiêu là các vị Phật phát tâm chữa khổ cho chúng sanh. Thế rồi các mỗi vị thì lại có bao nhiêu các vị Bồ Tát thân duyên quyến thuộc. Thế cho nên cái hội này nhiều lắm, đông lắm, cho nên gọi là hải hội, đông như biển ấy. Thế mà vị nào cũng toàn là cái tâm địa vị nào sáng chói, rực rỡ quang minh, chỉ có một lòng một dạ lợi ích cho chúng sanh. Phần thì phần trí tuệ, phần phước đức, oai thần, cái gì cũng rực rỡ tưng bừng cả, cho nên sáng rực thần quang. ai mà muốn về cõi cực lạc ấy thì có tám vị Bồ Tát phải hiện thân lên để mà dẫn đường. Đấy, thì tám vị ấy hẳn là đến lúc mình mệnh chung mà ngài dẫn đường, mà bây giờ thì mình tụng kinh dược sư mình đọc ngài có ủng hộ không? À, thì các ngài đấy có tám vị ấy là luôn luôn ở bên cạnh mình giúp đỡ. Vị Phật tuyên dương là những ai con biết không? Bảy vị mình thờ trên chánh điện đó. Nguyệt hồi quang thì có hai vị Bồ Tát đấy, như là mặt trời mặt trăng để mà chiếu cái ánh sáng xuống. Còn trong cái khi con tụng một biến kinh dược sư thì có cái thần lực của chư Phật Bồ Tát như thế giáng đức cho. Thế cho nên là con được đầy đủ cả phước thọ an khang. Thế nào là tiêu tai diên thọ? Chữ diên là gì? Diên là kéo dài, cho nên tiêu tai là tiêu những cái tai nạn, rồi kéo dài cái tuổi thọ cho con. Con nói
tại huân tập nó khác nhau chỗ nào?
Năm uẩn và huân tập thì chữ huân tập khác chứ. Còn cái năm uẩn là cái ngũ uẩn con vẫn học. Ngũ uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức. Cái chữ uẩn ấy nó có cái nghĩa là gom góp. Như cái thân của con là sắc uẩn, thì đấy, ngày nào con cũng phải gom góp. Mỗi buổi sáng mấy chén cơm, buổi trưa mấy chén cơm, buổi tối mấy chén cơm. Thế là gom góp vào cái thân để cho nó thành cái thân. Thế cho nên thân của con ấy là cái chỗ chứa những các cái sắc chất, những các cái vật chất ấy nó phải nó chứa góp. Đó là sắc quần. Còn cái thọ như con đã học đấy, cái thọ quần của con nó như cái dòng sông. Cứ mỗi lần mắt chạm vào cảnh thì lại có ba cái thứ thọ. Mà con ấy thì nào mắt, nào tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn nó hoạt động suốt ngày, biết bao nhiêu thọ. Cho nên là chứa góp như là cái dòng sông chảy, nó lôi cuốn con đi. Thế cái tưởng cũng thế, cho nên gọi là uẩn. Cái nghĩa chữ uẩn là chứa góp. Còn cái nghĩa chữ ấm là che, nó khiến cho mình mất cái trí, cái không thấy được cái sự thật, mất cái sự thật. Thế thì đấy nói về năm ấm. Còn cái chữ huân tập thì là một cái danh từ chúng ta để nói về cái sự nó hun ướp. Như bây giờ con ở chung với cá thì con thành một nó có cái mùi tanh. Con ở chung với hương trầm nên con có cái mùi thơm. Thế con nó ướp vào thân như thế thì gọi là huân tập. Huân là hun ướp, tập là mình cứ tập mãi nó thành thói quen. Hai cái việc ấy nó khác nhau. Chữ huân tập khác, mà chữ năm uẩn là cái chuyện khác. Năm uẩn là cái năm cái danh từ nói về cái thân tâm của mình. Em đi vòng quanh cái chánh điện đó, cái lúc gọi đi vòng quanh như thế gọi là đi nhiễu.
À. 12 đại tướng dược toa giúp Phật tuyên truyền, chỉ ngũ tháp kết thành tên, cầu nguyện được chu viên, rửa sạch oan khiêm, phúc thọ thang vẹn tuyền. Là ở phái nước của Đức Dược Sư hay là các vị?
Ở bên cửa. Ngài vẫn theo cái nguyện của Đức Dược Sư để ngài độ. Cho nên cũng con số 12.
Thầy, cái chữ dược xoa có nghĩa là gì thầy?
Chính chữ dược xoa tức là quỷ. Ngài hiện cái tướng dữ dội đáo đề. Nhưng mà đây thật ra là 12 vị Bồ Tát. Và ngài hiện cái thân dược xoa để mà có cái chỗ để khiến cho những người ác cái biết sợ, mà người ta quay về cái việc lành, để giúp cho Phật trong cái việc hoằng dương, gọi coi như đe dọa những cái người ác để người ta trở về cái lành. Thế đây thực ra là 12 vị Bồ Tát dạy cái giáo lý cho mọi người, gọi là tuyên truyền, nghĩa là hoằng dương Phật pháp.
Các chị muốn sắp kết thành cái tên của những cái người, ví dụ như cái người ở trong kinh nói, con thưa thầy, người nào bị bệnh rồi lấy chỉ ngũ tháp kết thành tên của các vị này rồi bệnh sẽ khỏi.
Đấy, thì lại kết thành tên của ngài rồi đeo vào cổ, hay là để ở chỗ nằm ngủ, cái cách thế nào đó thì theo như lời ngài chỉ dạy ở trong kinh ấy, lấy chỉ mà kết tên ngài thì rồi thì đấy là một, cũng là một cái phương pháp, một cái phương pháp của ngài. Nếu mà theo như thế thì mình sẽ cầu nguyện cầu gì được đấy, bao giờ mình cầu được cái việc của mình được rồi lúc bây giờ mới cởi cái tên đấy ra. Tức là đây nhắc cái lời nguyện của ngài ở trong trong kinh.
Thầy còn cái bài thần chú này thì có dạy được cái nghĩa mà
cái bài thần chú này thì thật ra là chỉ có bảo mình là bệ xê xệ bệ xê xệ bệ xê xã, chữa đi chữa đi chữa cho khỏi đi. Ta thì thường không có giảng thần chú, nhưng mà mấy ông học ở bên Âu Mỹ bây giờ các ông ấy, bởi vì người ta học chữ phản mấy chữ Pali, thành ra người ta biết nghĩa cả. Những cái câu này chỉ là câu nói thường của mình thôi chứ không có gì đâu, không có gì đặc biệt, nhưng mà nó có cái oai thần, có cái nghĩ cái lực, cái ý muốn của các thánh nhân. Thầy có đọc cái cuốn sách người ta giải nghĩa như thế, là những cái ý muốn của các thánh nhân ấy.